mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Bộ Y tế, 75% dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Việt Nam là một trong những điểm nóng về dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như cúm AH5N1, sát, dại, than, dịch hạch, ký sinh trùng. Bệnh cúm gia cầm và bệnh dại thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có số ca tử vong cao nhất. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo số liệu thống kê của ngành y tế, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có số ca tử vong cao nhất tại Việt Nam. Năm 2023, có 30 trên 63 tỉnh thành ghi nhận có ca bệnh dại ở người và đã có 82 ca tử vong. Riêng 3 tháng đầu năm nay, có 16 tỉnh thành ghi nhận có ca bệnh dại và đã có 27 ca tử vong, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, miền Trung ghi nhận số ca bệnh dại tăng đột biến và cao nhất nước với 9 ca. Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, 100% số ca tử vong bệnh dại do không tiêm vaccine phòng dại, tiêm muộn hoặc không đúng chỉ định. Hàng năm, cả nước tiêu tốn khoảng 800 tỷ đồng chỉ dành riêng cho việc tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại cho người. Về dịch cúm AH5N1, Việt Nam có ca mắc đầu tiên trên người vào năm 2003. Đến nay, cả nước ghi nhận 129 ca bệnh và đã có 65 ca tử vong. Trong 3 tháng đầu năm nay cũng đã ghi nhận thêm một ca tử vong tại tỉnh Khánh Hòa. Tại hội nghị trực tuyến liên ngành toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024 do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng hiện nay dịch bệnh diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Nguồn gây bệnh trên động vật nên ngành y tế không thể đơn phương kiểm soát, đòi hỏi có sự phối hợp giữa nhiều ngành đơn vị. Tuy nhiên, ở một số địa phương, sự phối hợp liên ngành còn hạn chế, không đồng bộ dẫn tới công tác phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người đạt hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, chương trình phòng chống dại của Bộ Y tế được cấp 2 tỷ đồng một năm cho tất cả các hoạt động, do đó chủ yếu tập trung vào công tác giám sát, chưa triển khai được nhiều cho các hoạt động khác. Theo nhiều địa phương, do thiếu ngân sách và nhân lực nên công tác truyền thông các bệnh lây truyền từ động vật sang người còn hạn chế, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm và các giải pháp phòng chống bệnh dại chưa cao, dẫn đến chủ quan lơ là trong điều trị sau khi bị chó mèo cắn. Cơ sở vật chất, hệ y tế dự phòng, y tế cơ sở thiếu thốn, nhân lực phòng chống dịch các tuyến mỏng và yếu, đặc biệt là tại khu vực nông thôn miền núi. Giá vaccine dại tương đối cao, từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một liệu trình, nên người nghèo gặp khó khăn trong việc chi trả tiêm phòng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác quản lý đàn chó mèo ở nhiều địa phương thời gian qua còn hạn chế, vẫn để xảy ra tình trạng thả rong dẫn đến tăng nguy cơ tấn công con người. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó mèo nuôi còn thấp, dẫn đến gia tăng dịch bệnh trên động vật và tăng nguy cơ lây nhiễm sang người. Thời gian qua, ngành y tế và ngành thú y đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng chủ trì khung đối tác Một Sức Khỏe, phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược quốc gia về Một Sức Khỏe từ năm 2016 đến nay, tập trung vào phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người, xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trung bình cả nước năm 2023 đạt 58% tổng đàn chó mèo. Riêng từ đầu năm đến nay, có 554.000 con chó mèo được tiêm phòng đạt trung bình 30%. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ Y tế, với nguồn lây bệnh truyền từ động vật nên việc kiểm soát nguồn lây rất khó khăn. Vì thế, không thể dựa vào nỗ lực đơn lẻ của ngành y tế hoặc ngành thú y mà cần sự phối hợp liên ngành một cách chủ động, chặt chẽ, thường xuyên. Đồng thời, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ban ngành liên quan, đặc biệt là sự tham gia chủ động của người dân cộng đồng. Tại hội nghị, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra. Vì thế, hai bộ kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai phòng chống dịch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực sự tham gia của các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, quan tâm đến các bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó cần quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực cho việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, gia cầm an toàn. Thưa quý vị và các bạn, viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng tại nhu mô phổi do các căn nguyên vi khuẩn, virus, nấm gây nên. Đây là bệnh lý phổ biến trên khắp toàn cầu. Tỷ lệ tử vong do viêm phổi khoảng 7% mỗi năm. Bệnh viêm phổi rất nguy hiểm, nhất là với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền hoặc hệ miễn dịch suy yếu. Và trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn về bệnh viêm phổi và một số phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, viêm phổi là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới và để lại nhiều gánh nặng bệnh tật ở người trưởng thành. Tuy là bệnh nguy hiểm nhưng đến nay trẻ em và người lớn tuổi có thể được phòng ngừa khỏi viêm phổi nhờ các loại vaccine. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh viêm phổi, trong đó hay gặp các nguyên nhân do vi khuẩn, nấm và hóa chất. Bệnh viêm phổi thường có các dấu hiệu như ho, đây là triệu chứng thường xuất hiện sớm, ho thành cơn hoặc thúng thắng. Thường là ho có đờm. Trường hợp điển hình ho có màu rỉ sắc. Ngoài ra có thể ho đờm vàng xanh, đờm có thể có mùi hôi thối. Bệnh nhân có thể cảm thấy bị đau ngực, khó thở. Triệu chứng này biểu hiện tùy thuộc mức độ nặng của viêm phổi. Trường hợp viêm phổi nhẹ, bệnh nhân có thể không hoặc chỉ khó thở nhẹ. Trường hợp nặng, bệnh nhân có thể có biểu hiện suy hô hấp, tím tái, thở nhanh nông, co kéo các cơ hô hấp. Một triệu chứng khác của viêm phổi cũng có thể sẽ làm người bệnh lo lắng, đó là sốt. Sốt thành cơn hoặc sốt liên tục cả ngày, kèm rét run hoặc không. Mức độ sốt có thể dao động từ sốt nhẹ 38 đến 38,5 độ C đến sốt cao 39 đến 40 độ C. Cá biệt, những trường hợp bệnh nhân sức đề kháng suy giảm như người già, trẻ nhỏ có thể không sốt mà biểu hiện bằng tình trạng hạ thân nhiệt. Nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng rất đa dạng, thông thường nhất là viêm phổi do vi khuẩn, virus, nấm. Trong đó, viêm phổi do virus và vi khuẩn gây ra thì có thể lây truyền giữa người với người. Viêm phổi do nấm sẽ không thể lây truyền. Ngoài ra, viêm phổi do ký sinh trùng, do bụi kim loại cũng không lây. Để phòng ngừa viêm phổi, cần thực hiện các nguyên tắc sau. Khi thời tiết trở lạnh, cần lưu ý giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đủ ấm, phù hợp với mức độ lạnh bên ngoài. Mặc thêm áo ấm, đội mũ len, mang thêm găng tay, tất khăn, đeo khẩu trang khi ra đường, đội mũ kín tai, sử dụng nước ấm. Bên cạnh đó, cần được ăn uống đầy đủ, nhất là những trẻ còn trong độ tuổi bú mẹ. Người cao tuổi, người bệnh lý nền. Vì dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò quan trọng với miễn dịch chung của toàn cơ thể. Một số vi chất thiết yếu trong cơ thể như vitamin, khoáng chất là không thể thiếu để giúp hệ miễn dịch hoạt động một cách bình thường. Do đó, cần phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, một chế độ ăn cân đối. Bên cạnh đó, cần chú ý uống đủ nước. Ngoài những biện pháp đặc hiệu kể trên, rửa tay cũng là một trong những cách hữu hiệu để phòng chống các bệnh hô hấp nói chung, đặc biệt là viêm tiểu phế quản và kể cả viêm phổi. Tuy là bệnh đường hô hấp, nhưng đường lây quan trọng của các bệnh này là qua trung gian bàn tay nhiễm bẩn. Do đó, cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, hoặc sau khi tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là khi tiếp xúc gần với người đang bị cảm ho, dù chỉ là cảm ho thông thường. Vì virus gây bệnh viêm phế quản phổi là loại virus có khả năng lây lan cao và gây bệnh cho mọi người. Mặt khác, cần luyện tập thể dục thể thao đều đặn, vừa sức sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu mắc các bệnh lý mãn tính như hen phế quản, suy tim, tiểu đường, cần theo dõi và kiểm soát tốt các bệnh kể trên. Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa viêm phổi hiệu quả là cần tiêm vaccine phòng phế cầu và vaccine phòng cúm. Còn việc điều trị viêm phổi tùy từng nguyên nhân, bệnh cảnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định cho phù hợp, bao gồm điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng, biến chứng. Điều trị căn nguyên tùy theo căn nguyên nghi ngờ hoặc xác định mà chỉ định thuốc kháng vi sinh vật phù hợp. Kháng sinh đối với vi khuẩn, kháng virus nếu viêm phổi do cúm, SARS-CoV-2, kháng nấm trong trường hợp viêm phổi do nấm. Điều trị triệu chứng, biến chứng bằng cách hạ sốt, bồi phụ nước điện giải, thuốc long đờm, hỗ trợ oxy trong trường hợp suy hô hấp, giảm oxy máu, thở máy trong trường hợp suy hô hấp nguy kịch. Hầu hết các triệu chứng viêm phổi sẽ thuyên giảm trong vài ngày hoặc vài tuần, cảm giác mệt mỏi khó chịu có thể kéo dài trong một tháng hoặc hơn. Khi điều trị tại nhà, người bệnh sẽ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời cần ghi nhớ lịch hẹn tái khám theo chỉ định hoặc đến bệnh viện ngay nếu có biến chứng khó thở, sốt cao không hạ. Ngoài ra, để quá trình điều trị và phục hồi hiệu quả, người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo năng lượng để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục sức khỏe. Người bệnh viêm phổi cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là lúc giao mùa. Tránh môi trường có nhiều khói thuốc lá, không hút thuốc lá. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng để có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là từ bên ngoài trở về nhà. Mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Ngoài ra cần vệ sinh hầu họng, mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý nhằm loại bỏ vi khuẩn hiện diện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.